This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân, và cùng tham gia chương trình ngày hôm nay có Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần vào khoảng từ 10:30 cho đến 11:00. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc và cần sự hỏi đáp, trao đổi trò chuyện với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas ngày hôm nay, xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Từ đài 1160 AM, Dũng Kim xin gửi lời chào đến anh Officer Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng và xin chào tất cả quý vị của đài 1160 vào thứ sáu ngày hôm nay mỗi hai tuần. Và với cái chương trình này, Michael sẽ trả lời cho quý vị những cái thắc mắc nào quý vị có liên quan tới đời sống hàng ngày mà liên quan tới cảnh sát là chuyện chính, và những cái gì mà những cái sự ẩu đả, hay là quý vị có thắc mắc về ticket hay là những cái vấn đề mà cảnh sát làm có đúng hay không, thì quý vị có thể gọi vô cho đài, rồi Michael sẽ trò chuyện quý vị trong vòng 30 phút tới.
Thời gian qua công việc của anh như thế nào anh Michael?
Nói thật ra thì thành phố nào cũng vậy. Nó tới cái mùa đông á, là cái mùa mà có nghĩa là mà không phải là cảnh sát nó không có bận rộn mấy, tại vì người ta cũng ít ra ngoài, cái thời gian và cái ngày nó ngắn hơn là cái đêm, thì lại nó lạnh thì người ta không có ở ngoài nhiều, và những cái sự mà ẩu đả nó không có xảy ra nhiều. Nhưng với cái mùa đông này á, thì quý vị cũng biết là mùa đông thì mình sẽ cảm thấy là những cái ngày Thanksgiving, những cái holiday season, những cái gì là, và cũng trong cái thời kỳ này là những cái người, những gia đình người ta có thể có sự căng thẳng về về tài chính, tại vì holiday season phải mua quà, rồi sau đó bắt đầu năm tới là chuẩn bị cho tiền trả tiền thuế đất này, property tax này nọ, thì những cái vấn đề đó sẽ làm cho người ta sẽ ẩu đả trong gia đình nó nhiều hơn, nhất là những cái ngày mà Thanksgiving là gia đình tụ họp lại, thì thường thường gia đình tụ họp là một cái chuyện rất là vui mừng, nhưng mà đối với những cái thành phố lớn á, thì những ngày tụ họp thì những ngày mà người ta uống bia uống rượu nhiều, và những cái chuyện đó xảy ra rất là nhiều ở trong thành phố Dallas.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát người dân. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì trong tuần lễ cuối tuần qua thì cái mùa lễ tạ ơn thì không biết lực lượng cảnh sát các anh có bận rộn gì lắm không, và có những sự việc gì đáng tiếc xảy ra không, anh có thể chia sẻ?
Dạ, cái bận rộn thì Michael lúc nào cũng bận rộn hết, tại vì Michael coi như là chỉ nguyên một cái thành phố lớn Dallas này, trong cái unit của Michael thì chỉ có hai mươi mấy người thôi, nhưng mà phải lo hết tất cả những cái vụ mà ẩu đả, bắn nhau, đâm chém nhau này nọ đó, thì nó rất là nhiều. Và mỗi một case như vậy đó là mình phải điều tra, tại vì cái bộ phận của Michael không phải là thuộc về bạo hành trong gia đình. Cái bộ phận của Michael là giữa một người khác và một người khác ẩu đả với nhau. Bởi vậy nó rất là khó cho cái vấn đề cho cảnh sát là khi mà hai bên ẩu đả nhau, cái chuyện mà điều tra nó hơi khó. Tại vì thứ nhất là cái người mình không biết cái người đó là ai, và cái người đang bị hại cũng không biết người đó là ai. Và cái đó là phải nhiệm vụ của cảnh sát phải tìm ra như thế nào, bằng số phone, bằng hình ảnh hay là bằng những cái video mà lấy được, và từ đó điều tra ra, rồi phải điều tra ra, phải cảnh sát phải nắm 100% thì mới làm được. Tại vì một cái case nó điều tra ra nó có thể là 2-3 tháng, cũng có thể là nửa năm. Nhưng mà đối với cái luật pháp luật của tiểu bang á, làm cái những cái case như vậy á, cái limit cái status limitation á, có nghĩa là trong thời hạn là bao nhiêu là cái case đó nó phải file với lại bên phía công tố viện á, là 2 năm, ngoại trừ những cái case mà đặc biệt như là giết người hay là xâm phạm tình dục này nọ thì cái đó là no limit. Còn nếu mà những cái case thường như là thí dụ mà anh bị bắn hay là anh bị đâm mà anh chưa chết á, thì cái đó cũng là 2 năm thôi. Thì trong vòng 2 năm đó cảnh sát phải điều tra, còn không á thì phải bỏ cái case đó, không có làm gì hết. Tại vì nó rất là khó để kiếm ra. Thì nhiều cái case thì coi như là 80% những cái case Michael nhận được á, thì là mình không có cái lead để không có cái gì để mình theo dõi hết, hay là mình để mình tìm kiếm được hết. Nhưng mà 20% còn lại là mình phải bắt đầu phải kiếm, rồi phải chạy ra ngoài, rồi nó rất là nhiều 24 tiếng đồng hồ không có đủ. Bởi vì cái chuyên ban của Michael nó rất là bận rộn. Nó không phải là vấn đề là mình chỉ ngồi đó rồi người ta đưa tới rồi mình chỉ biết cái tờ giấy rồi mình đưa qua bên công tố viện, không. Cái đó là bổn phận của người người thanh tra, để người ta phải điều tra, nên nó rất là nhiều. Nó không có như là những người cảnh sát ở đi ngoài đường, người ta chỉ trả lời 911 sau cái giờ của người ta là người ta về thôi, là người ta chỉ phủi tay là that's it, là không có phải lo lắng cái gì hết.
Dạ, cảm ơn anh. Dũng Nghi muốn hỏi anh là ví dụ như trong cái dịp lễ cuối năm nè, thì vừa rồi là lễ tạ ơn, nó sắp tới là mùa Giáng sinh, thì thường thường là có tổ chức tiệc tùng đó, thì trong những cái buổi tiệc tùng đó, ví dụ như có đánh nhau hay là bắn nhau hay cái gì đó thì xảy ra trong nhà của một người nào đó, thì dĩ nhiên là cái người gây ra cái vi phạm đó là bị phạt rồi, nhưng mà chủ nhà mà tổ chức cái buổi tiệc đó họ có bị ảnh hưởng không? Họ có bị phạt hay là họ có bị
không? Tại vì cái chủ nhà nó không, trừ khi chủ nhà nó không có, tại vì mình mời người ta tới người ta quá chén thì nếu mà mình biết thì mình có thể mà cản trở người ta thôi, chứ còn nếu mà xảy ra ẩu đả đó thì cái người chủ nhà nó không có bị tội. Nhưng mà nó khác với lại Michael cũng đã nói rồi trước á, là nó khác với lại những cái quán bar, những cái business. Những cái quán bar thì nó có cái bổn phận là nó biết trước khi nào ngừng để không có cái serve cái alcohol nó nhiều quá cho những người mà người ta nghi ngờ là đã có quá nhiều alcohol trong người. Nhưng mà chủ nhà thì người ta là tùy theo bổn phận mỗi người, người nào cũng là người lớn rồi. Nếu người ta phải biết sức của người ta tới cái chỗ nào thì người ta phải ngừng. Còn nếu mà chủ nhà mà nói là người này say quá mà người kia người ta cứ đòi về thì chủ nhà người ta có thể khuyên cản, nhưng mà người ta cũng không có bắt buộc phải bắt cái người đó ở lại trong nhà. Thí dụ như vậy, người ta có thể là giúp cái người này gọi Uber hay là cái gì đó, nhưng mà thật ra đúng ra thì cái người chủ nhà không có bị gì hết.
Rồi, cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt ngày hôm nay nhé. Dũng Nghi muốn hỏi anh thêm một câu hỏi khác là vừa rồi ở bên Trung Cộng có những cuộc biểu tình để chống sự phong tỏa về Zero Covid của chính quyền Trung Cộng, là chắc anh Michael Bùi cũng biết đúng không? Thì Dũng Nghi thấy ở bên Mỹ này, bên Hoa Kỳ này á, có những cuộc biểu tình thì Như gần đây nhất là ở bên Atlanta có những cuộc biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng á, thì những cuộc biểu định tình đó thì Dũng Nghiêm đứng quan sát thấy thì cảnh sát Hoa Kỳ chỉ đứng ra bảo vệ thôi, họ không can thiệp về vô cuộc biểu tình đó hết. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi là anh cảnh sát Marco Bùi là nếu những cuộc biểu tình xảy ra ở tại Hoa Kỳ này á, mà trường hợp nào thì cảnh sát sẽ can thiệp?
Ok, nó cũng khó, tại vì thứ nhất ở bên Hoa Kỳ này mình có cái vấn đề là mình có cái hiến pháp. Cái hiến pháp, trong cái hiến pháp đó người ta bảo vệ là cái quyền tự do ăn nói. Mình có quyền biểu tình nhá, mình có quyền biểu tình một cái vấn đề gì đó, nhưng mà mình không có gây rối trật tự thôi. Cái dù mà Đàm Vĩnh Hưng thì Michael cũng không có biết nhiều, nhưng mà đối với, tại vì Michael cũng coi một cái nhiều cái đoạn clip, là Michael thấy là trong cái vụ mà những người mà người ta rào lại rồi người ta không cho vô rồi người ta cấm không được, nhưng mà cái đó là nó khác, cái đó không phải là criminal trespass. Tại vì khi một cái location, một cái shopping center đó, nó không phải sở hữu của một cái người, nó sở hữu của cái người property manager, mà cái người property manager đó là người ta bỏ ra, người ta xây cái đó lên, rồi người ta cho người những cái tenant người ta mướn, mà anh chỉ vì một cái tenant mà nên nó chặn lên, nó làm ảnh hưởng tới những cái tenant đó, là cái đó là không được, cái đó là bất hợp pháp. Cái đó bất hợp pháp không phải là về luật mà về là dân sự, thì bất hợp pháp cho những người người ta mướn đó, tại vì những người khác người ta vô đó, người ta mua, người ta không có vô được. Cái đó là cái thứ nhất, là những cái bảng đó Michael thấy để là thấy sai rõ ràng. Cái thứ nhất, mình có thể, những người nào mà đi vô trong đó đó, người ta có quyền tháo cái đó ra, bất cứ ai cũng có quyền tháo cái bảng đó, hay là bỏ sợi dây ngăn đó để vô trong, tại vì mình không bắt buộc mình phải vô cái chỗ để mình coi biểu diễn, mình vô những cái chỗ mà mình để mình mua những cái thứ đồ mình muốn mua trong đó, thì không có ai bắt buộc mình hết. Đã một cái business, đã có một cái tenant đã mở cửa cho người dân vô, bắt buộc phải có những, cũng giống như anh vô nhà hàng á, không có nhà hàng nào mà không có chỉ được có một cửa. Tất cả nhà hàng hay là tất cả những cái business nó đều phải có hai cái cửa để chờ phòng chống cái cháy, bởi vậy những cái location như vậy nó phải có nhiều chỗ ra chỗ vô, mà nó không có được là ok anh bắt buộc anh phải vô chỗ này, không có được. Cái thứ hai đó là cảnh sát đứng nhìn là, tại vì người ta có quyền biểu tình, nhưng mà khi mà một biểu tình, người ta cảnh sát đứng đó để coi như mình gọi là tiếng là, tự nhiên Michael quên, prevent có nghĩa là mình coi như là phòng hờ những cái việc ẩu đả nó xảy ra, nó có thể xảy tới làm án mạng hay là bị thương nặng bởi cảnh sát ở đó thôi, chứ thật ra mình biểu tình thì Michael thấy cái này người biểu tình mình, Michael cũng có đọc một cái vấn đề này nêu trên của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trong cái hội mà cứu người cứu việc biển, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có phân tích mà Michael thấy nó rất là hữu lý. Thay vì mình biểu tình, tại vì những cái này thì Michael cũng có thấy tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nêu ra một cái vấn đề là có một cái vụ mà những người mà người ta gọi là veteran á, những người mà đi lính Mỹ, người Mỹ đi lính ở Việt Nam á, người ta thấy cái cờ vàng ba sọc đỏ, cờ đỏ sao vàng gì của Việt Cộng đó, người ta thấy treo lên trên một cái khu ở trong cái nước Mỹ này, và người ta tới, người ta thấy, người ta cảm thấy là người ta bị ám ảnh, nó gọi là PTSD đó, bị ám ảnh đó, thì những cái hội mà của cựu chiến binh đó, người ta nói với là cái người chủ nó là, tôi thấy cái này là anh treo không có đúng, tôi biết là anh có quyền treo, nhưng mà tôi thấy cái màu cờ này làm cho tôi bị ám ảnh, và cái người chủ đó không có chịu bỏ xuống, và cái hiệp hội của cái người cựu chiến binh này đã thưa lên tòa và bắt buộc cái chủ business đó phải lấy xuống, tại vì nó làm cho những người khác bị đau ấy, thì mình cũng có thể dùng một cái phần này, mình cũng nói là ok, những người cựu chiến binh Việt Nam như này, và thấy cái sự trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng, và Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người thanh niên của hội của đội của cộng sản này nọ, làm cho người ta bị một cái phản ứng về cái chiến tranh, thì mình có thể xu ra tòa, mình có thể thắng, và khi đó cái người này không có được những cái tổ chức nào mà muốn mời cái người này, người ta cũng phải sợ là tại vì cái này là có một cái bản án tòa đã được tòa chấp nhận rồi, thì người ta sợ sẽ mướn những cái người này, cái đó nó hữu hiệu hơn là mình biểu tình.
Dạ, cảm ơn anh Michael Bùi. Thì ý Dũng Nghi muốn hỏi là những cuộc biểu tình, ví dụ như bên Trung Cộng á, thì những cuộc biểu tình chỉ là chống cái sự phong tỏa của do chính sách Zero Covid của Cộng sản Trung Quốc thôi, mà cũng đã bị đàn áp, rồi bị thế này thế kia, mà ngay tại Việt Nam cũng vậy, cũng có một số cuộc biểu tình bị đàn áp. Nhưng mà ý Dũng Nghi muốn nói là tại Hoa Kỳ thì đất nước xứ sở tự do này thì khi có những cuộc biểu tình thì đa số những cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt mình thì diễn ra trong sự ôn hòa, và người cộng đồng người Việt mình không có làm gì quá đáng hết, thì cảnh sát Hoa Kỳ cũng rất là họ đứng, họ chỉ bảo vệ mình thôi, và họ để yên cho mình tự do biểu tình, nó dân chủ hơn ở tại Việt Nam và Trung Cộng. Thưa anh, thì hồi nãy Dũng Nghiêm có nói là những do cái sự liên quan đến cái sự cuộc biểu tình của người dân Trung Quốc do chính sách cô lập Zero Covid của Cộng sản Trung Cộng thì ngay tại Trung Cộng và một số nơi cũng tại Việt Nam vậy, thì mỗi lần biểu tình gì thì bị chính quyền can thiệp và đàn áp. Thì Dũng Nghi muốn nói là những cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt mình tại Hoa Kỳ đó, chẳng hạn như biểu tình chống Thủ tướng Cộng sản Việt Nam qua đây, hay là như vừa rồi là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vậy, thì Dũng Nghi nói là cộng đồng người Việt mình biểu tình rất là ôn hòa, không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra. Thì Dũng Nghiêm nói là tại xứ sở tự do này thì cảnh sát Hoa Kỳ khi gặp những trường hợp như vậy thì họ đứng ra họ bảo vệ và họ không can thiệp gì hết. Nhưng mà Dũng Nghiêm muốn hỏi anh cảnh sát và officer Michael Bùi là cái trường hợp nào và mức độ nào thì cảnh sát mới phải can thiệp những cuộc biểu tình, nếu nó xảy ra cái sự việc nào đó thì anh có thể chia sẻ được không ạ?
Dạ, có thể mình mới có hiểu lầm. Ok, cái sự việc cảnh sát đây thì người ta chỉ ra để người ta biểu tình thôi, chứ còn cảnh sát thì không có can thiệp, tại vì ở đây luật pháp của Mỹ nó cho biểu tình ôn hòa, nhưng mà một khi mà biểu tình mà có thể gây ra mà làm cho tài sản của những người chung quanh, hay là có thể mà gây ra bị thương này nọ đó, thì cảnh sát lúc đó cảnh sát mới vô để giải tán những cái cuộc biểu tình đó. Thì cảnh sát đây thì không có ai làm, không có ai mà ngăn cản cái những cuộc biểu tình hết. Mình cũng thấy rất là nhiều khi mà những cái cuộc biểu tình như là nó ra trên freeway, rồi nó chặn freeway, những cái cuộc biểu tình đó là những cái biểu tình nó ôn hòa nhưng mà nó gây trở ngại cho những người mà người ta di chuyển trên xa lộ, thì cảnh sát có quyền bắt những cái người đó nha. Cảnh sát có quyền bắt theo cái luật gì, theo cái luật là quấy rối công cộng hay là disorderly conduct, và bắt vô thì cũng ấy thôi, nhưng mà tới cảnh sát phải có những cái biện pháp như là cảnh cáo, là phải cảnh cáo bao nhiêu, rồi tới khi nào phải có một cái use of force, có nghĩa là mình phải dùng một cái lực nào, không phải được dùng quá lực để di chuyển những cái người này, và phải tùy theo, trước nhất là phải dùng lời nói khuyên can hay là đại diện một cái người từ cảnh sát ra. Quý vị có thể biểu tình ở trong thành phố, hay là không được ở ngoài freeway, tại đã đó là freeway thì nó rất là gây nguy hiểm. Thì nếu mà cái gì mà gây nguy hiểm cho những người xung quanh thì cảnh sát có quyền vô.
Rồi, cảm ơn anh. Dũng Nghi muốn hỏi anh một câu hỏi khác là liên quan đến vấn đề chạy xe đó anh, thì thường thường đa số ai cũng bị cái lỗi này, là có nghĩa là chạy over mile đó anh, có nghĩa chạy nhanh đó. Thì Dũng Nghi muốn hỏi anh là chạy over bao nhiêu mile thì bị tích cực, bị phạt, và khi bị vậy thì có cách nào để mình khỏi bị tích cực, và có cách nào mà để tránh bị trả tiền phạt không? Anh có thể đưa ra nhiều option được không anh cảnh sát?
Dạ, nếu mà không muốn bị tích cực đó, thì cách tốt nhất là mình thi hành theo những cái luật lệ mà mình biết và những cái luật lệ mà nó để trên đường để cho mình nhận dạng. Cái đó là cách tốt nhất để mình không có phạm luật. Nhưng mà cái vấn đề mà anh nói đó là chạy trên mao á, anh chạy trên 0.01001 cũng là bị phạm luật. Nhưng mà với cái vấn đề nó, cái phạm luật nó như thế nào, thí dụ mà anh chạy ở trong cái những cái khu mà người ta ở đó, thì cái trong đó là automatic, không cần để bảng. Những người nào mà biết lái xe hay là có bằng lái xe, người ta vẫn cái câu hỏi ở trong cái bằng lái, thứ mà thi bằng lái, nó vẫn hỏi là cái speeding ở trong những cái khu này là bao nhiêu, thì ai cũng biết là 30 hết. Ok, không có chỗ nào mà anh để ý đi, không có khu nào mà anh vô cái những cái khu dân cư mà nó để 35 hết, không có, nó tất cả đều là 30. Khi nào mà anh ra một cái đường lớn thì có thể là 35, 40 hay là 45, nhưng mà chưa bao giờ mới còn thấy 50, trừ khi 50 những cái con đường mà nó lớn thôi, mà nó ít đèn đỏ thôi nha. Còn 30, còn nếu mà anh thí dụ như ở những cái trong khu đó anh chạy 30 mà anh chạy 35 cũng không có sao, tại vì anh chạy 35 thì nó ok. Nhưng mà những cái khu đó mà nó nhiều con nít mà nó chơi đó, mà anh chạy 30 mà anh chạy 35 mà anh chạy 35 anh đụng, anh cũng có quyền, anh cũng có bị truy tố. Bởi vậy cái luật của nước Mỹ này á, cái luật của tiểu bang Texas này á, khi nào mà anh chạy, thí dụ anh chạy ở ngoài, đối với Michael á, thường thường hồi xưa Michael làm á, thường thường anh chạy mà trên 10 mao thì lúc đó Michael mới ngừng anh lại. Còn nếu mà anh chạy trên 10 mao mà anh chạy trong cái school zone mà lúc mà nó đang activate đó, là dù anh chạy trên 5 mao Michael cũng ngừng anh lại, chứ đừng có nói là anh chạy 10 mao. Nhưng mà đối với nếu mà anh chạy ở trên freeway mà nó cho 75 mà anh chạy 85 á, thì Michael không có ngừng. Nhưng mà từ khi mà 85 hay 90 thì Michael có thể ngừng anh nha. Thì cái đó phải tùy theo, bởi vì cái luật của tiểu bang Texas này, anh bị cảnh sát chặn lại mà anh bị về cái tội speeding á, là cảnh sát không có quyền bắt anh vô tù nha, chỉ cho anh ticket thôi. Còn ngoài vấn đề khác á, cảnh sát có quyền bắt anh vô tù về cái tội đó. Chứ còn về với cái tội mà speeding á, là chạy quá tốc độ á, tại vì tiểu bang Texas này nó recognize, nó nói là tất cả ai cũng là speeding hết. Bởi vậy nếu mà anh bắt cái người này speeding thì anh phải bắt hết tất cả những người, coi như every single one. Michael thấy không có ai mà chạy đúng luật hết á nha. Bởi vậy nó có cái luật đó là không, anh nếu mà anh bị speeding anh không có thể bị bắt, anh có thể bị cho. Nhưng người cảnh sát người ta có thể chứng minh khi mà anh chạy 15 mao mà anh đụng người ta hay là anh gây ra tai nạn á, người cảnh sát có thể bắt anh về cái tội là cái gì? Không có bắt anh về cái tội mà speeding, người ta có bắt anh về cái tội là reckless driving. Tại vì reckless driving không có phải là speeding. Tại vì anh reckless là gì? Có nghĩa là anh chạy ở ngoài đó, người ta cho anh bao nhiêu rồi, anh chạy anh reckless, anh không có để ý những người xung quanh, anh gây ra tai nạn, thì cảnh sát có quyền bắt anh về cái tội đó.
Chứ nếu mà bị ticket mà mình không đóng tiền phạt thì sao anh?
Nếu mà tiểu bang nào cũng vậy, nếu mà anh không đóng tiền phạt có nghĩa là anh có khi dễ tòa, có nghĩa là tòa nó sẽ cho một cái chát tòa để bắt anh nha. Nó chát tòa nó bắt anh. Tại bởi vì nhiều khi anh chạy á, mà cảnh sát nó ngừng anh, nói chứ tôi chạy tôi bấm cái bảng số xe của anh lên và tôi thấy cái bảng số xe anh có cái chát tòa, có nghĩa là hồi xưa lúc mà anh chạy cái xe đó cũng là cái xe đó anh bị cảnh sát ngừng, cảnh sát cho anh ticket mà anh không trả tiền hay là anh không có làm gì cái đó, nó có cái chát tòa. Và khi cái chát tòa ra đó thì nó chẳng những nó nằm ở trong cái tên anh và nó cũng nằm trong cái bảng số xe luôn, tại vì lúc đó anh chạy cái xe đó thì nó cái hồ sơ của cái xe đó nó nằm ở trong cái chát tòa luôn. Bởi vậy cảnh sát nó nhiều khi nó chưa nói chuyện với anh mà nó đã biết là cái xe anh là đó, bởi vậy nó có quyền ngừng xe anh để nó check coi cái người driver, cái người lái xe có phải là cái người đang bị truy tố bởi cái bảng số xe này không nha. Thì nha, đừng có bao giờ, nếu mà mình có ticket nó cho mình bao nhiêu ngày thì mình phải tự động mình phải biết làm cái gì. Một là lấy detention driving hay là lấy probation hay là trả tiền, phải làm chứ đừng có để khi mà cái tờ giấy nó đã qua cái ngày hết hạn á là tự động cái chát tòa nó sẽ ra, và khi mà nó đã qua rồi mình cũng không có thể nào mà đòi hỏi để gặp ông tòa hay là không. defense driving bắt buộc mình phải trả tiền của cái ticket đó. Mà khi mà một trả tiền cái ticket đó có nghĩa là mình nhận có lỗi, và khi mà mình nhận có lỗi có nghĩa là nó sẽ vô cái record của mình.
Cảm ơn anh Michael Bùi đã chia sẻ về vấn đề này. Thì còn vài phút cuối của chương trình thì cái lớp dạy bắn súng của anh có gì thay đổi không anh?
Dạ Michael, cái lớp Michael cũng không có gì thay đổi, và cái lớp đó khoảng chừng tuần thứ hai tuần tới Michael sẽ có một cái lớp dạy thứ hai tuần tới. Nếu mà có ai mà có muốn học vào thứ hai này á, thứ hai tuần tới nữa thì Michael sẽ có lớp, thì quý vị nào có nhu cầu thì có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Và cái lớp đó Michael đã có mấy người rồi, Michael chỉ nhận thêm 2 người nữa thôi. Và nếu mà quý vị có nhu cầu thì học cái lớp đó, học cho tới khoảng 2 giờ chiều là xong. Michael có thể dạy cho quý vị tất cả về súng và cho quý vị biết cách sử dụng súng. Và cái quan trọng nhất là quý vị có một cái bằng để quý vị hiểu luật. Không phải là có súng mình muốn đem vô đâu, mình phải biết cái chỗ nào nó cho mình đeo nha. Và Michael sẽ dạy cho quý vị theo một cái góc nhìn của một người cảnh sát thì nó hay hơn là Michael sẽ kể cho những cái trường hợp quý vị nên bắn hay không bắn.
Yeah. Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Michael Bùi ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình an đến với anh.
Dạ, cảm ơn anh và Michael. Hẹn lại quý vị vào 2 tuần nữa. Thank you.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào sáng thứ 6 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. What you gonna do?